Y Tiên Thiểu, chương 1689, Huyền Mệnh Sinh Ý, 2, góc truyện audio.com, nội dung không còn là giải thưởng tinh nguyên đan, địa nguyên đan bình thường, mà là tăng lên tạo hóa đan, cửu dương thuần nguyên đan, huyền thiên quy nguyên đan. Hơn nữa số lượng còn không ít, cứ như vậy đủ làm cho thật nhiều đạo sĩ hóa thần kỳ, luyện hư kỳ thậm chí là hợp thể kỳ nghe tin hành động, nhanh chóng gia nhập vào sinh ý của Huyền Mệnh khách sạn. Sinh ý của Huyền Mệnh khách sạn càng nóng nảy, lại xuất hiện thêm hai chi nhánh khác, hơn nữa thanh danh càng lúc càng lớn. Tất cả chuyện này đều do Tùy Qua sắp xếp, ban đầu dùng tinh nguyên đan, địa nguyên đan hấp dẫn Tiểu Lâu La, sau đó lại dùng đan dược cao cấp hơn hấp dẫn ma vật tu vi trung đẳng, làm cho bọn hắn phải gia nhập bên trong, cuối cùng hấp dẫn lực chú ý của cao thủ tuyệt đỉnh. Đây là phương thức dùng nước ấm nấu ếch, sẽ không dễ dàng bị nhiều người chú ý cùng chèn ép. Nếu ngay ban đầu đã đưa ra tiên đan gì đó làm huyền thưởng, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mà lúc này xảy ra một chuyện khiến Tùy Qua thật không ngờ, hơn nữa cũng không ngoài ý muốn. Sứ giả tu la giới đến thất la giới, hơn nữa ở lại trong Tần Hán Vương triều chờ Tùy Qua đến. Sứ giả tu la giới là một mỹ nhân, mà là một mỹ nhân có hai sừng trên đầu. Sừng của mỹ nhân lại không dữ tợn, mà phi thường bóng loáng, như là bạch ngọc, xem ra giống như là trang sức đầy phong vận. Hơn nữa mái tóc mỹ nữ màu xanh biếc phi thường tự nhiên, đích xác làm cho người ta có cảm giác không tầm thường. Nhưng ánh mắt của nàng cao hơn trán, hoàn toàn không xem quan chức của vương triều vào trong mắt, thậm chí cả quân chủ Tần Hán Vương triều Tần Chính Thiên nàng cũng không nhìn tới. Nếu không phải mọi người biết thực lực tu la giới, chỉ sợ đã sớm đem nữ nhân kia ném ra ngoài đại điện. Khi Tùy Qua xuất hiện, sứ giả rốt cục đưa mắt nhìn Tùy Qua, tràn đầy kinh ngạc. Người chính là nguyên soái đại quân chinh phạt Tần Hán Vương triều. Lão gia hỏa Thu Bản Phong là do ngươi giết, đúng vậy, đúng là bổn soái. Tùy Qua nói, ngươi hẳn là tới báo thù cho lão già kia đi, chủ trì công đạo sao? Đương nhiên không phải, nữ sứ giả nói, hắn chỉ là người liên lạc của tu la giới mà thôi, không có ý nghĩa gì khác. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm người liên lạc của chúng ta đồng dạng phi thường hoan nghênh. Tùy Qua không lập tức đáp ứng, mà hỏi một câu. Xin hỏi cao tính đại danh sứ giả đại nhân. Nhâm Ngọc, nữ sứ giả nói, cao tính đại danh đại nguyên soái, bổn soái tên là Tần Thu, Tùy Qua nói ra tên giả của mình, không biết sứ giả đại nhân vì sao mà đến, ta biết đại soái mới là chủ nhân thất la giới, cho nên muốn nói chuyện với ngươi. Từ hai phá diệt niên trước kia thất la giới chính là thế giới phụ thuộc tu la giới, hiện giờ đồng dạng như thế. Bởi vậy ngươi cần thay thế Thu Bản Phong, thực hiện nghĩa vụ của thế giới phụ thuộc. Nhâm Ngọc bình tĩnh nói, thỉnh sứ giả đại nhân nói rõ. Tùy Qua nói, lão quỷ Thu Bản Phong chết quá nhanh, chưa kịp công đạo rõ ràng hậu sự. Mỗi một năm giao nộp 1.000 triệu tinh nguyên đan, 100 vạn nam nữ tráng niên, nhiều tài liệu quý hiếm. Nhâm Ngọc chậm rãi nói, theo sau đưa một danh sách cho Tùy Qua. Chỉ cần đại soái chuẩn bị xong đồ vật như vậy, tu la giới cùng thất la giới tiếp tục vĩnh kết hữu hảo. Nếu chuẩn bị không tốt thì sao? Tùy Qua đột nhiên hỏi một câu. Sắc mặt Nhâm Ngọc lập tức chìm xuống, tựa hồ nàng không nghĩ tới Tùy Qua dám khiêu. Góc truyện audio.com, chiến uy nghiêm sứ giả tu la giới như nàng, chẳng lẽ tiểu tử này thật không sợ chết sao? Nếu chuẩn bị không tốt, đại soái chuẩn bị hậu sự cho mình đi. Sát khí tràn đầy trên mặt Nhâm Ngọc nhìn càng dữ tợn. Nhâm Ngọc là một đạo sĩ độ kiếp trung kỳ, nếu không làm sao có tư cách làm sứ giả tu la giới. Nhưng cùng là độ kiếp trung kỳ, khí thế uy áp của nàng cường đại hơn Thu Bản Phong, đây bởi vì nàng là đạo sĩ tu la giới, thân thể cùng nguyên thần đều mạnh mẽ thiên phú cao, bởi vậy thực lực chỉnh thể tu la giới cao hơn thất la giới. Lúc này Nhâm Ngọc phóng xuất uy áp khí thế của mình, rõ ràng muốn cấp cho Tùy Qua hạ mã uy. Nhưng rất nhanh Nhâm Ngọc liền thất vọng, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được thân thể Tùy Qua lập tức biến mất, uy áp của nàng đã mất đi mục tiêu công kích. Mà Tùy Qua rõ ràng còn ngồi trước mặt nàng. Biến hóa này làm Nhâm Ngọc có chút kinh ngạc khó hiểu, khí thế uy áp mất đi mục tiêu công kích, điều này khiến nàng có chút không thoải mái, cũng giống như một quyền toàn lực đánh ra ngoài, lại đánh hụt vào trong không khí. Tùy Qua đương nhiên không biến mất, hắn chỉ đem tinh khí thần dung nhập thành một thể cùng thất la giới. Hiện giờ Hồng Mông Thụ đã đem rễ cây hoàn toàn dung hòa cùng thất la giới, cho nên Tùy Qua trở thành chúa tể thế giới này, toàn bộ thế giới đều trở thành một bộ phận của thân thể hắn, bởi vậy Nhâm Ngọc muốn dùng khí thế uy áp công kích hắn, chẳng khác nào công kích cả thất la giới, cho nên nàng mới có ảo giác Tùy Qua đột nhiên biến mất. Nếu ở địa phương khác, một chiêu này của Tùy Qua sẽ không linh nghiệm. Trình Tiểu Đại Nguyên Soái quả nhiên có chút bổn sự, Nhâm Ngọc thấy khí thế uy áp vô dụng, liền lập tức thu liễm, miễn làm trò cười cho người khác. Nhưng thần niệm của nàng không rời khỏi thân thể Tùy Qua, tựa hồ đang tìm sơ hở của hắn. Nhưng cách làm của nàng lại trúng kế của Tùy Qua, nếu luận tu vi thần lực mặc dù nàng là tu vi độ kiếp trung kỳ, nhưng thần lực không cách nào so sánh với hắn. Thần lực tu vi của hắn đã đạt tới tầng 11 của Thiên Tinh Tâm Công, chỉ còn một bước đến cao nhất, cho nên nàng dùng thần niệm rình rập hơn, quả thật là tự tìm mất mặt. Tùy Qua thản nhiên nói, sứ giả đại nhân không cần dùng thần lực thăm dò, bởi vì thần lực của ngươi rất khó hình thành uy hiếp đối với ta. Vừa rồi ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không có tính toán tuyên chiến với tu la giới. Đồ vật các ngươi muốn, chúng ta rất nhanh sẽ chuẩn bị sẵn, nhưng chúng ta phải đem những vật này đưa tới nơi nào. Cũng không thể trực tiếp đưa lên tu la giới đi, ngươi quả nhiên cái gì cũng không biết. Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng, địa phương giao dịch trước kia nằm trong tu la cốc Minh Hải. Đừng bỏ lỡ thời gian, yên tâm, không sai đâu. Tùy Qua mỉm cười, sứ giả đại nhân, không bằng lưu lại vài ngày cũng cho ta tận tình địa chủ. Ngươi đừng nghĩ nhiều đi, mặc dù ngươi là thất la giới đệ nhất nhân, nhưng ở trong mắt của ta ngươi chỉ là một kẻ yếu nhược không đáng kể. Trong tu la giới có nhiều người cường đại hơn ngươi rất nhiều, cho nên ta sẽ không chú ý ngươi. Nhâm Ngọc lạnh lùng cự tuyệt Tùy Qua. Tùy Qua nhàn nhạt cười, nữ nhân này tưởng ai cũng mê mình, cho rằng hắn muốn theo đuổi nàng, thật sự là buồn cười. Mặc dù đối phương cũng là mỹ nữ, nhưng Tùy Qua còn chưa tới nông nỗi bụng đói vơ quàng. Huống chi Tùy Qua cũng không có cảm tình gì với tu la giới. Cách chương.